và đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 5 của Kinh Pháp Bảo Đàn, tức là phẩm tọa thiền, hay còn gọi là phẩm diệu hạnh. Mình đọc tiếp. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng động. Thiện tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh, tức là chướng đạo. Đoạn này chúng ta hôm trước đã học qua, hôm nay mình ôn lại. Có một điều đặc biệt mà người tu chúng ta cần lưu ý là thế này. Đó là cái sự hiểu biết của mình có khi ít, mà mình thích nói cho nó nhiều, đó là cái lỗi thứ nhất. Thứ hai, mình cũng rất thích nói để phô trương cái sở tri kiến của mình, đó là hai. Đây là cái bệnh chung của người tu chúng ta. Mình cứ sợ mình không nói những điều hiểu biết của mình cho người ta không biết mình hiểu. Và cái này thì nó rất là vụng về. Và thông thường ở đời, cái người mà hiểu biết nhiều, họ rất là lặng lẽ. Các vị nghe người ta thường nói một câu là thùng rỗng kêu to đó. Người thông minh là người thích học chứ không thích nói. Nguyên tắc của đạo là vậy. Và càng thâm trầm bao nhiêu, cái nỗ lực của mình càng hàm dưỡng như vậy thì nó mới tốt cho sự tu tập bấy nhiêu. Và thông thường ta có một thói quen là ưa nói nhiều. Tại sao mình ưa nói nhiều, các vị biết không? Tại sao ưa nói? Chưa nói người tu, người đời cũng thế, họ rất thích nói. Điều thứ nhất, nói là phô trương bản ngã. Thứ hai là nói nó giảm nhẹ được cái tải trọng chất chứa trong tâm thức của mình. Khi buồn phiền, giận tức, bất an, có người chịu khó ngồi nghe mình nói, mình cảm thấy nó nhẹ, nó vơi. Cho nên bệnh chung của chúng ta là thích nói là như thế. Nó có hai điều lỗi lầm. Một là nói nó lạc vào cái tình trạng khoe mẽ về bản ngã. Cái thứ hai là khi nói thì tâm thức mình nó rất là động. Cái đó là cái vụng về. Mà người tu thì các vị nhớ là càng ít nói được bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Mình ít nói, cái điều lợi ích đầu tiên đó là mình hàm dưỡng được nội lực của mình rất là tốt. Mình không có tiêu phí năng lượng mình một cách vô ích. Thứ hai là khi ít nói, tâm của mình nó lặng, nó dễ khiêm tốn nữa. Tuy nhiên có một cái trường hợp mình phân định là một là anh im lặng thực sự, hai là anh im lặng mà lòng anh nó cồn cào dậy sóng. Nó hai cái nó khác nhau. Có khi bên ngoài mình làm bộ yên, nhưng mà bên trong mình có muôn vàn lời để nói, thì trường hợp này không nên. Phải yên từ bên ngoài cho tới bên trong tâm thức mới gọi là yên. Còn bên trong mà mình không yên, bên ngoài mình ngậm miệng lại, thì lâu lâu mình nói cái bùm là đổ nát hết, là tổn thương thiên hạ rất là lớn. Cho nên mình lưu ý là phải lặng lẽ được từ bên trong cho tới bên ngoài. Ví dụ như tôi có tham gia những cái buổi sinh hoạt của những lớp tăng ni, và tôi để ý là một buổi giảng mà nếu mình không phân định, không có những cái giao kèo trước á, thì các thầy cô họ cứ chực chờ để họ hỏi mình thôi. Và giống như trường hợp hôm rồi, trong cái khóa an cư, các vị để ý là bất cứ một vị giáo thọ nào lên cũng bị hỏi, và nó rơi vào hai cái lầm lỗi rất là lớn. Điều thứ nhất là cái người đứng ở trên bục giảng và trình bày chưa hết ý họ, mình hỏi nó làm loạn lên rồi họ không có thể trình bày vấn đề mạch lạc. Cái đó cái vụng về do chính mình gây nên. Cái thứ hai, khi tâm thức của mình nó sôi sục, nó muốn đặt những câu hỏi thì không còn chỗ trống để mình nghe, mình không có đón nhận lời của người khác nói. Cái đó là cái vụng về. Và trở lại cái vấn đề, có hai trường hợp. Một là ta yên từ bên trong của lòng cho tới bên ngoài. Thứ hai là bên ngoài yên mà bên trong sôi sục. Hai cái điều này nếu người tu chúng ta khéo thì chúng ta làm được một điều là yên từ bên trong của lòng cho tới bên ngoài của miệng. Thế thì mình làm được cái điều là lòng mình nó dễ yên. Mình làm được cái điều thứ hai lợi ích lớn vô cùng, đó là năng lượng đời sống của mình được bảo toàn, không có bị tiêu phí một cách vô ích. Thứ ba nữa là khi mình yên như thế thì mình không có lạc vào cái tình trạng là lỡ lời, lỡ miệng, lạc vào cái tình trạng thị phi vô ích. Và mình cũng làm được một điều là mình khiêm tốn và lặng lẽ. Trong cái đời sống tu hành, có khi nói cho nó nhiều, chia sẻ nhiều điều để nghe cho nó mong mênh, nó rộng. Nhưng mà quay lại cái vấn đề chính, đó là mình làm thế nào dành trọn cái thời giờ của một đời người cho việc tu tập, đó là vấn đề chính. Có những người họ hiểu biết rất là sâu Phật Pháp nhưng mà cãi miệng họ không thèm nói. Có những người biết rất ít mà mở miệng là nói Phật Pháp rất là giòn. Và thông thường á, thì chúng ta lại lạc vào cái tình trạng là hiểu ít muốn nói cho nhiều. Cái đó rất là vụng về. Trong thiền ngữ có một câu là hãy để cho cái khóe miệng của anh lên meo, hãy để cho miệng của anh vô dụng như cây quạt mùa đông. Và thường thì chúng ta không có chịu giữ gìn những cái rất là cạn như vậy, đó là rất là dở. Hãy làm thế nào hàm dưỡng được nỗ lực tu hành của mình, đợi đến lúc mà Long Thần Hộ Pháp quỳ trước mặt mình mời mình nói đạo, mình hãy nói thì hay nhất. Còn bây giờ thì hãy lo tu cho chính bản thân, hiểu được đạo lý thì hãy dành trọn vẹn cái thời giờ để thực tập, nó quý hơn. Đó là điều thứ nhất các vị nhớ cho. Ở đây thì tổ dạy này, người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi thiện ác lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng động. Thưa, mình an trụ được ngay nơi tự tánh bất động thì tức khắc một điều dễ dàng nhận biết, đó là mình không ưa nói bất cứ chuyện thị phi phải quấy của ai cả. Tất cả những chuyện phải quấy của cuộc đời này nó vô vàn điều để nói. Ví dụ như người kia phải, khi ta đứng ở góc độ này nhìn, nhưng góc độ khác thì ta thấy họ có cái quấy thôi à. Trong đời này chưa thể tìm ra một người nào mà hoàn thiện trọn vẹn cả. Ai cũng có những cái vụn về khuyết điểm cả. Và đôi khi phải quấy nó không có đặt căn bản trên cái nền tảng đạo đức đích thực, mà phải quấy nó đặt trên cái căn bản là người nào già hàm là chỉ được lỗi người khác. Ai mà lý luận giỏi thì có thể bẻ được cái điều phải của người kia trở thành điều ấy được, chắc chắn như thế. Lý luận anh sắc bén thì anh có khả năng anh làm cho cái chuyện phải trở thành quấy, chuyện quấy trở thành phải. Chuyện này nhân gian họ đã làm được, họ làm để lấy tiền nữa kia. Rõ ràng là chuyện rất là dễ. Cho nên nếu mà chúng ta tu, chúng ta an trú trong tâm bất động thì các vị nghĩ là mình không có cái yêu cầu nói nhiều, không có yêu cầu nhìn thấy chuyện thị phi của bất cứ ai cả. Và khi mình khởi tâm, mình nhìn thấy bất cứ một cái điều gì vụng về sai lầm của người khác là tâm của mình đã động trước chứ không phải là người kia. Lão Tử có một câu rất hay là đạo khả đạo phi thường đạo. Trong nhà thiền có một câu là kham tiếu thiền nhân si độn khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Lão Tử có câu đạo khả đạo phi thường đạo, tức là đạo mà nói được thì không phải là đạo. Và trong nhà thiền có câu là kham tiếu thiền nhân si độn khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Kham tiếu thiền nhân si độn khách nghĩa là nực cười thiền sư là những người si độn. Nực cười, mình dịch nó chưa có phải thành thơ được. Nực cười, cửa thiền đi. Khách, khách ngu độn, chẳng biết lời chi để truyền tâm. Kham tiếu là nực cười, thiền nhân là người tu thiền, si độn khách là những người khách rất là ngu si. Bất tương là không biết đem cái điều gì, bất tương hàng ngữ là không biết đem cái lời nói gì để có thể truyền được tâm ấn cả. Nực cười, cửa thiền, khách ngu độn, chẳng biết lời chi để truyền tâm. Thực ra thì từ Đức Bổn Sư Từ Phụ cho tới 33 vị tổ thiền tông ấn qua, cả một dòng trải nhà thiền, gọi là truyền tâm, gọi là ấn chứng, nhưng mà thực tế là có thiệt truyền và ấn chứng được điều gì không? Thưa, đâu có truyền được điều chi. Nếu truyền á, đó là anh phải có cái gì đó anh trao cho người mới gọi là truyền. Còn này chỉ làm mỗi một việc là khiêu gọi tâm thức của người bên kia, làm cho họ quay lại chính họ, nhận được cái tự tính không sinh không diệt nơi họ. Chứ chưa hề có ai truyền ai cho ai được điều gì cả. Phật là cái tự có trong mỗi chúng ta. Phật và Tổ đầy thông minh, và dù cho bậc đạo sư giỏi mấy đi nữa cũng không có khả năng làm cho ta giác ngộ được. Giác ngộ là cái tự anh quay về rồi làm bật sáng cái sự giác ngộ trong chính anh thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, tại sao không thể dùng ngôn ngữ để truyền được cái điều giác ngộ? Tại sao? Thưa, cái điều nó rất kỳ lạ là trong cái đầu của anh nó vắng bặt hết ngôn ngữ, nó trống hoàn toàn, anh mới nhận ra được đạo. Khi khởi ra ngôn ngữ thì anh đã lạc vào cái vùng vọng thức mênh mang, chứ không ở trong đạo được. Thế thì khi khởi tiếng nói thì thầm thì đã lạc ra khỏi đạo rồi. Thế thì làm sao có thể dùng ngôn ngữ hiểu được đạo? Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là mỗi một ngôn ngữ nó cho ta một ý tưởng, một cái hình ảnh, một cái sự suy nghĩ. Có phải vậy không? Ví dụ như tôi nói với các vị, cái ngôn ngữ đời thường người ta gọi là yêu thương. Với người đời mình nói yêu thương thì họ nghĩ khác. Với người tu mình nói yêu thương, nó là cái trạng thái của tâm thức từ bi thì nó khác. Ngôn ngữ giống nhưng mà cái nội dung của ngôn ngữ diễn đạt nó rất là khác nhau. Tùy cái điều kiện học của mình, tùy cái điều kiện nuôi dưỡng của mình, tùy cái văn hóa của mình, mỗi ngôn ngữ, mỗi người có cách diễn dịch rất là khác nhau. Cho nên dùng lời chia sẻ với người thì thứ nhất là nếu người ta không hiểu lầm thì người ta sẽ nương theo ngôn ngữ mình mà khởi sóng của tâm thức lao xao. Do vậy, muốn truyền đạt đạo lý cho người ta mà dùng ngôn ngữ để truyền đạt, tức khắc là làm cho vọng thức người ta khởi cồn cào, chứ không có cách gì làm cho tâm người ta yên và lắng được cả. Trong khi muốn nhận ra được đạo thì tâm anh phải yên, phải lắng, tiếng nói bên trong tâm thức phải lặng đi. Cái vùng không gian của lòng nó mênh mông bát ngát, không có một tiếng nào thì thầm trong đây thì mới nhận được đạo. Cho nên ngôn ngữ nó là một loại trở ngại đạo. Mà nói được, thưa là nói điều gì chứ không phải đạo. Đạo là cái vô ngôn, đạo là cái bậc suy nghĩ, mà suy nghĩ nó đã lạc ra khỏi đạo rồi. Cho nên đạo mà nói được không phải là đạo, đó là ý Lão Tử nói. Nhà thiền thì bảo rằng nếu mà ta dùng ngôn ngữ ta truyền đạo thì ta là kẻ ngu độn thôi. Tại vì không có thể dùng ngôn ngữ để truyền được tâm. Và từ cái điều này quy chiếu trở lại, thưa đại chúng, là mình an trú được nơi cái tự thể bất động, tức là người tu theo pháp chẳng động, thì chắc chắn là ta sẽ làm được một điều là yên lặng từ bên ngoài cho tới bên trong của tâm thức. Và nếu mà các vị trụ nơi cái tâm thể bất động rồi thì cái chuyện thị phi phải quấy, thiện ác dở hay của người ta không cần bàn đến. Nhìn thấy cảnh, nhìn thấy người, nghe thấy tiếng, thì cái việc làm của người tu chân chánh là phải khéo quay lại, nhận ra được cái nhận biết của mình sáng ngời, tỏ chiếu, chứ không phải là chạy ra bên ngoài theo cảnh, theo tiếng mà mất mình. Hãy nhớ điều này rất là quan trọng. Và tu phải làm điều đó việc. Làm dễ không? Thiền sư có một câu là thanh thanh túy trúc, tổng thị chân như, quốc quốc hoàng hóa vô phi, vô phi bản thể. Trúc sanh ở ngoài kia mình nhìn thấy được, nó là chân như. Hoa vàng nơi này nó trình hiện trước mắt, đó là bản thể. Trúc sanh không phải là chân như, hoa vàng không phải là bản thể. Nhưng mà khi nhìn thấy trúc sanh, nhìn thấy hoa vàng, mà anh luôn an trú trong sự nhận biết tỏ tường, thì anh đang an trú trong tâm thể bất động của chính anh. Không phải chỉ trúc sanh và hoa vàng, mà kể cả người nè, kể cả tiếng nè, kể cả mọi vật, cái gì mà nó chạm vào mắt mình nhận biết, thì cái điều đầu tiên mình phải làm đó là đừng có chạy ra ngoài dính với sắc, mà hãy nhận diện được cái nhận biết nơi mắt này, cái nhận biết nơi tai này tỏ tường, thì đang an trụ trong tự thể bất động. Và điều này nếu mà các vị đã từng đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì còn nhớ cái đoạn Đức Thế Tôn khai triển chân tâm thường trụ đó. Tôi nhắc lại để các vị lưu ý. Khi nghe chuông, phàm nhân của chúng ta thì nghe chuông ta nghĩ là có tiếng, và khi không có tiếng chuông thì mình nghĩ là không có tiếng. Cái điều này thì Đức Thế Tôn quở ngài A Nan, nói tại sao mà ông cứ điên đảo vậy. A Nan nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ai cũng nói như thế, khi có chuông thì con có nghe, mà không chuông thì con không có nghe. Chuyện đó là chuyện rất là lặp phải trong cuộc đời. Thế Tôn nó không đúng như vậy. Có chuông thì ông nghe có tiếng chuông, mà không có tiếng chuông thì ông cũng nghe mà nghe không có tiếng chuông. Cái nghe của ta nó không có sinh diệt theo cái tiếng chuông có và không, có phải không? Nếu cái nghe của ta mà nó mất khi không có tiếng chuông thì làm sao ta phân biệt được lúc nào là không có âm thanh, lúc nào là có âm thanh? Thế thì mức độ thứ nhất là ta mời cái nghe luôn có mặt, có nghĩa là gì? Dù có tiếng hay không có tiếng, mình luôn dừng tâm thức mình ngay chỗ cái nghe, tỏ tường nhận biết sáng ngời. Thế thì ta an trụ được trong cái bước đầu của sự vô sinh bất diệt của tâm. Bước đầu này mình làm có dễ không? Thưa đâu phải khó. Các vị thử mời sự nhận biết nó có mặt ngay trong hình hài của các vị. Thế thì không có bước đi nào không có sự nhận biết cả. Không có cái nhìn nào không có sự nhận biết cả. Không có cái nghe nào không có sự nhận biết có mặt cả. Mình tu là mình tu như thế. Mình tu là làm cho cái năng lượng chánh niệm nó luôn có mặt trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn, cái ngủ, cái làm việc, cái nhúc nhích của thân. Chỉ chừng đó việc thôi. Và khi mình làm được một việc là mọi cái cử động của thân, mọi cái đi đứng ngồi nằm mình đều có chánh niệm, tức là mình đã an trú được tâm ngay nơi đây và giờ phút này, ngay sát na hiện tiền rồi. Và mình thử hỏi với nhau là mọi cái vui, mọi cái buồn, mọi cái hờn, mọi cái giận các vị nó phát sinh từ đâu? Không mời được tâm an trú ngay sát na hiện tiền cho nên nó sinh khởi cái vui, cái buồn, cái giận. Khi mình khởi cái giận về bất cứ một người nào, tức là tâm thức mình đó lục trong kho tàng ký ức của quá khứ về những cái điều đáng buồn về người kia, có phải vậy không? Sau đó hình ảnh nổi lên trước, rồi những ý niệm của ta về chuyện đáng giận đáng buồn nó bắt đầu nó sinh khởi một tràng dài. Những cái ngôn ngữ thì thầm mình nói thế này thế nọ thế kia về người kia, cho nên mình khởi buồn khởi giận. Lúc đó thì mình mất mình trong cái gì? Mất mình trong hình ảnh mình vừa khởi lên, mất mình trong những tiếng nói mình vừa khởi lên. Và khi mất mình vào hình ảnh, vào tiếng nói thì tâm thức các vị nó đã chạy đi theo, nó hòa nhịp vào những cái sinh và diệt. Các vị không có những an trú được ngay sát na hiện tiền của sự nhận biết rõ ràng rồi. Thế thì mình đã đánh mất cái tâm thanh tịnh mãn nhiên rồi. Không an trú được sát na hiện tiền có nghĩa là các vị lạc vào dòng chảy sự sinh diệt. Tức khắc là các vị là người sống trên cuộc đời mà như kẻ mộng du. Đi hình hài này đi, nói thì cái miệng là nó nói theo quán tính, ăn thì ăn theo quán tính, và cái sự nhận biết không có mặt là mình chết, chứ không phải là sự sống có mặt. Sự sống có mặt có nghĩa là lúc nào anh cũng dừng lại nơi cái sự tỉnh sáng hiện tiền, an trú trong chánh niệm liên tục, thì người đó gọi là người chăn trâu giỏi. Chăn trâu giỏi, người đó là người biết tu. Còn không á thì mình chưa phải là người biết tu. Cho dù mình xuất gia 10 năm, 20 năm, mình thọ sa di, thọ tỳ kheo, mình làm thượng tọa, làm hòa thượng gì, vẫn là người chưa biết tu. Tại vì mình sống như một xác chết trên nhân gian. Mình là kẻ mộng du trên cuộc đời chứ mình chưa thực sự sống. Thực sự sống nghĩa là mình mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây. Từng sát na tỉnh sáng rạng ngời, không có gì dối mình được cả. Thiền sư ngày xưa tu chừng đó thôi. Ngài Huệ Trung 40 năm ở trên núi Bạch Nhai. Vua Đường mời hỏi với thưa ngài 40 năm trên núi ngài làm gì? Ông kêu chú bé là ông dò đậu, nói tỉnh tỉnh, lặng lặng, đừng để bị ai gạt nghe con. Tu chừng đó thôi. Thường thường chúng ta bị gạt mỗi một ngày liên tục trong 12 tiếng đồng hồ. Bị gạt là thế nào? Nhìn người là ta khởi ý niệm vui buồn dở hay thị phi tốt xấu về người. Khi khởi ý niệm về người rồi thì có một tràng tiếng nói trong đây. Tiếng nói trước rồi cái sự vui buồn hờn giận phát sinh ra là ta bị người đó gạt, tức là ta mất mình rồi. Ta không an trú được trong cái xác này, tỉnh tại hiện tiền rực sáng, tức là mình là một xác chết có mặt trên trần đời, chứ mình không phải là người tu thực. Mình bị gạt khi nhìn thấy người. Rồi mình nhìn bông, nhìn hoa, nhìn cây, nhìn cỏ, nghe tiếng chim hót vân vân, nhìn bất cứ cái gì, mình bị cái đó nó hút mình ra. Mình không có an trú được ngay nơi cái tâm Phật bản nhiên sáng chói, tức là mình bị gạt. Mình làm thế nào? Tỉnh là một nè, lặng lẽ là hai nè. Trong 12 thời không bị gạt, tức là mình là người xứng đáng được vua mời làm quốc sư. Mà mình chưa làm được điều đó, có nghĩa là mình sống rất ít mà mình chết rất là nhiều. Cuộc đời mình đi lang thang trên nhân gian này một đời người 50 năm, 70 năm, rồi hứa hẹn sẽ lang thang suốt trong sáu nẻo luân hồi nhiều nữa chứ, không phải một đời. Cho nên ta hãy nhớ là làm thế nào an trú được ngay cái vùng trời bất động vô niệm, gọi đó là người khéo tu. Ở đây lục tổ dạy nè: thiện tri thức kẻ mê, thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi tốt xấu hay vợ của người, như vậy là trái ngược với đạo. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chấp tâm tịnh tức là chướng đạo. Cái lỗi thứ nhất là mình mở miệng mình nói thị phi hay dở của người, đó là cái lỗi đầu. Thưa đại chúng, cái vụng về của chúng ta là ta cứ nghĩ là mình nói điều nọ điều kia về mọi người mình giúp cho họ được, có khi không phải như vậy. Mình chưa giúp được ai mà tự mình làm thương tổn mình trước. Và nếu mình làm được một điều hay hơn là tự mình làm cho mình được tròn, tức là mình sống được, an trụ được trong đạo từng sát na, thì tự thân các vị là một món quà tặng cho người chung quanh rồi. Đời sống mình đẹp thì không cần giải ai cả. Tâm thức mọi chúng sinh trên trần gian này đều có khuynh hướng đi lên cả. Họ đều muốn nâng cuộc sống họ lên cả. Thấy cái lành, cái đẹp, cái hay của thiên hạ, ai cũng muốn bắt chước cả. Giản dị một điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường là ai thấy người đẹp lại không thích nhìn, phải không? Đó là cái đẹp của hình thể bên ngoài ai cũng thích, huống nữa là cái đẹp của đời sống tâm hồn các vị. Các vị có một đời sống đẹp từ bên trong của tâm hồn, tức khắc là không cần mời gọi, hương hoa tự nó tỏa ra, tự nó làm cho người ta quý trọng, tự nó làm cho người ta sẽ khích lệ chính họ và họ tu thôi. Mình không cần phải dạy ai cả. Chỉ cần mình có một đời sống rất đẹp, đời sống thật tu, tức khắc là mình giúp được mọi người, không cần phải nói gì nhiều cả. Mình nói người ta vụng về, thứ nhất là người ta tự ái là một, không có cơ hội để mình tiếp xúc lần thứ hai để mình giúp cho người ta là hai. Các vị thử mà dạy ai một điều xúc phạm họ rồi đừng hòng lần thứ hai các vị lại gần họ chơi mà họ hoan hỷ đón tiếp các vị đâu. Cái thứ ba nữa là mình nói bất cứ về điều gì của người khác thì thưa, cái điều đầu tiên là mình tự làm cho mình xa rời cái vùng trời bất động của tâm. Mình an trú được trong cái vùng trời bất động, thế thì mình làm cho đạo lực của mình càng ngày càng vững. Mình làm cho cái năng lượng tu của mình nó có sức mạnh lớn vô cùng, là nó lan tỏa, nó đánh động vào người kia mà không cần nói. Khả năng vô ngôn nó rất là kỳ diệu vậy. Đó là cái lỗi thứ nhất. Ở đây tổ nói thêm cái lỗi thứ hai là nếu chấp tâm tịnh, tức là chướng đạo. Thế nào chấp tâm tịnh là chướng đạo? Ở đoạn trên chúng ta nhớ là tổ có dạy là tâm tánh vốn là thanh tịnh, tự nó là thanh tịnh. Chấp tâm tịnh có nghĩa là mình cố làm cho tâm mình tịnh, cố tìm tòi cái tịnh, gọi là chấp tâm tịnh. Một cái ví dụ thế này rất là dễ hiểu. Mình cho cái ví dụ các vị nhận. Ví dụ như có một bữa nào đó các vị tọa thiền phước đức nhiều đời, không biết tại sao tự nhiên cái bữa đó tọa thiền nó yên vô cùng, nó hạnh phúc vô cùng. Thông thường mình ngồi có 30 phút à, mà hôm đó ngồi tâm mình nó rất là yên, rất là tỉnh, nó không phải ngủ mê, nó không phải ngủ gục, mà mình ngồi bất động như vậy. Tới chừng mình xả thiền thì nhìn lại đồng hồ tới 1:30 rồi, mà mình thấy nó thoáng một chút xíu thôi. Có những trường hợp như thế, các vị tu thì đôi khi có như vậy. Cái hôm sau mình ngồi thiền nữa, tâm thức của mình nó cứ nghĩ sao hôm nay mình không có thể làm được cho tâm thức mình nó đi vào cái trạng thái có sự an lạc, có sự bình tĩnh như hôm qua. Cái mình cố mình tìm làm thế nào để cho nó có được như vậy. Có khi nào mình khởi tâm như thế không? Đôi khi mình rất là mơ ước được. Có những cái giây phút mà mình đã từng chứng nghiệm qua thì ta gọi là gì? Thưa, khởi tâm tìm thì cái điều mình muốn tìm nó tự nhiên nó biến mất rất là xa. Đó là một cái ví dụ thứ nhất để cho các vị có thể hiểu. Nếu chấp tâm tịnh thì tự nó thành động, nó không thể tịnh được là như vậy. Nếu mình muốn tìm cái tịnh, thế thì ngay ý thức khởi lên cái mong muốn tìm cầu, bản chất nó là động rồi, thì làm sao ta có thể hướng tới cái tịnh được? Một cái ví dụ gần nữa là thế này. Mình nằm mà trăn trở mà thao thức không ngủ được, cái mình cố tình mình ép mình muốn là mình phải ngủ, thì cái gì nó phát sinh? Nó càng không ngủ. Chắc như thế. Tại sao? Thưa, giấc ngủ là một cái gì? Khi các vị buông lỏng tâm thức, các vị thảnh thơi, nhẹ và không bận tâm cái gì hết, thì tự giấc ngủ nó giống như trên trời nó rớt xuống, chứ mình tìm nó không được. Tìm nó thì nó chạy mất. Cũng như thế, tâm của mình, bản chất của nó là tịnh, bản chất của nó là lặng. Nếu mình biết thư giãn, biết buông lỏng, biết trả hết những cái suy tư bồng bềnh, mình tắt hết những cái ý niệm sinh khởi, thì tức khắc là cái trạng thái tâm tự thể nó là yên bình, là bất động, là tỉnh tại, là an lạc. Tự thể nó là như vậy. Chỉ cần mình làm một việc là buông lỏng, chỉ cần mình làm một việc là thư giãn, thế thì cái trạng thái yên bình tĩnh lặng sẽ tự đến. Nếu các vị khởi tâm, các vị chạy đuổi tìm cầu mong muốn thì không bao giờ ta gặp. Bản chất của biển là gì? Bản chất của biển là nước thẳng bằng yên lặng, phải không? Bản chất của biển là khi nó yên lặng thì nó phản chiếu được cả một vùng trời mênh mông. Nếu không có gió thì sóng từ từ yên, mà sóng từ từ yên thì mặt biển trong như gương, thẳng bằng như tấm gương, thì tất cả những cái hình ảnh của không gian này đều hiện trên mặt biển cả. Đức Thế Tôn gọi là hải ấn tam muội, tức là cái tam muội này nó mênh mông, rộng lớn, trong sáng, tĩnh tại, yên bình. Nó có thể soi chiếu được từng cánh hải âu trên mặt biển, từng mảnh mây trắng mỏng manh, bầu trời xanh, mặt trời vân vân, mọi cái đều hiện trên mặt biển. Nếu mặt biển kia yên, bất động và trong, tâm ta cũng thế. Khi ta dừng được những cái tâm thức lao xao, những cái tiếng nói thì thầm, những cái vui buồn đến là đi, ta luôn an trú trong cái sự nhận biết tỏ tường mà không lạc vào, không lạc vào ngôn ngữ, không lạc vào hình ảnh. Ta luôn an trú ngay nơi sự nhận biết, tức khắc là cái sự yên tịnh, tỉnh tại, sáng ngời, rạng chiếu nó sẽ hiện lên trong tâm thức ta. Không cần làm gì thêm cả, không cần tìm cầu, không cần mơ ước, không cần rượt đuổi, mà tự nhiên tâm Phật bản nhiên nó hiện lồ lộ trong ta thôi. Cho nên nếu chấp tâm tịnh, tức là chứng đạo là như thế. Và đoạn kế tổ dạy, sư dạy chúng rằng thiện tri thức sao gọi là tọa thiền. Trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Có vài cái từ mà các vị hãy ghi nhận. Thứ nhất là pháp môn này nó không chướng không ngại, vô chướng vô ngại. Rồi chỗ định nghĩa nè, thế nào là tọa, thế nào là thiền. Đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm chẳng động, tâm bất động khi đối cảnh gọi là tọa. Bên trong luôn an trú trong tự tánh bất động gọi là thiền. Quý vị thấy tổ định nghĩa rất là sáng và rất là rõ ràng. Khi đối trước tất cả cảnh mà tâm mình bất động gọi đó là tọa. Thế nào gọi là bất động khi đối cảnh? Điều thứ nhất, ở mức độ cạn mình đừng nghĩ rằng là mình nhắm mắt, mình đóng lỗ tai, bịt lỗ mũi lại để không nghe mùi hương, không nghe tiếng, không nhìn thấy cảnh. Như thế thì mình giết mình chứ không phải là mình đối cảnh. Đối cảnh nghĩa là mình tiếp xúc với mọi cảnh rất là bình thường như bao nhiêu con người. Nhưng mà khi tiếp xúc mình không có khởi tâm lăng xăng suy nghĩ dông dài, không khởi hình ảnh, không để cho tiếng nói thầm thì sinh khởi gọi là đối cảnh tâm bất động. Thứ hai là luôn an trú nơi tự tánh bất động nghĩa là gì? Thưa, mình tiếp xúc với âm thanh, tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với mùi vị, mình luôn mời cái sự nhận biết sáng ngời, tỉnh tại luôn có mặt, gọi là an trú nơi tự tánh bất động. Tự tánh ta, cái năng lực của nó kỳ diệu là nó luôn sáng, luôn tỉnh, luôn bất động. Cái điều này nó có mặt trong các vị từng phút từng giây, không rời lúc nào cả. Các vị nhìn một vòng, sáng ngời, sự nhận biết có mặt, chứ không cần phải nói tiếng nói nào mới có sự nhận biết cả. Có phải vậy không? Các vị thử nhìn coi. Ví dụ như các vị nhìn lên tường này thì tất cả hình ảnh nơi đây đều hiện rõ trước mắt, không có một cái hình nào mà che mờ, không có một cái hình ảnh nào mà con mắt của ta đi ngang qua mà ta không nhận biết đó là hình ảnh cả. Dù có 100.000 hình người, ta nhìn một vòng, ta không cần nhìn từng mạng người, ta nhìn một loạt ta đều có sự nhận biết. Không có cái gì dối gạt trước mắt các vị được cả. Nhưng mà có một điều nó rất là gần, là khi mình nhìn thì mình để cho ý thức mình chạy vào, cái mình phân biệt. Cái người này sao giống ông nội mình quá, người kia sao giống bà ngoại mình quá. Nói thầm một câu tức là mình dính vào vào cảnh, mình không an trụ được ngay nơi sự nhận biết. Nhưng cũng có trường hợp khi mình khởi ý thức nói thầm như thế, nhưng mình vẫn an trụ trong sự nhận biết được, vẫn an trụ nơi tự tánh bất động được, là trường hợp nào? Thưa, khi đang nói thầm thì tức khắc là ta làm một việc kế tiếp, là ta nên mời sự nhận biết là cái câu nói này nó đang có mặt. Phải không? Mình làm được một điều là, một, khi câu nói này sinh khởi thì mình là câu nói. Hai, trường hợp mà đúng nhất an trú trong tự tánh là khi câu nói vừa sinh khởi thì ta làm một việc là nhận biết sự sinh khởi của câu nói. Ta không phải là câu nói, mà ta là sự nhận biết câu nói ấy. Giống như câu nói là thước phim đang chiếu trước mặt ta, hàng chữ nó đang đi ngang trước mắt ta, ta là người đang nhìn đó. Thế thì tuy câu nói có sinh khởi trong năm thức, nhưng các vị vẫn an trú trong tự tánh bất động, chứ không phải các vị đang sinh vọng tưởng. mình đừng nghĩ là mình tu thiền rồi mình không cho phép cái ý thức mình nó hoạt động. Có khi không phải vậy. Có khi thiền sư cũng vẫn là người để cho tâm thức hoạt động một cách mãnh liệt hơn chúng ta. Và khác nhau ở chỗ mình không phải là thiền sư và người kia là thiền sư. Khác ở chỗ là ông để cho ý thức ông hoạt động, nhưng ông luôn là người nhận biết sự hoạt động của ý thức. Ông luôn là vùng trời sáng nhận biết, còn những cái ý thức sinh diệt kia là những mảnh mây trôi trong vùng trời. Còn ta thì khi ý thức ta hoạt động như thế thì ta là mảnh mây chứ ta không phải bầu trời. Ta là mảnh mây, cho nên ta bị vui bị buồn khi thấy gió lớn, khi thấy gió nhỏ, tại vì ta rất là sợ tan tác. Còn thiền sư thì họ làm được việc là để cho mây sinh khởi trong bầu trời. Họ là người, họ là không gian ôm ấp cả mảnh mây, cho nên họ không có bị vui buồn sầu khổ bất an. Họ không có bị những cái tiếng nói thì thầm lôi họ. Họ luôn an trú trong cái tâm thể bất động, sáng ngời, tỉnh tại. Khác nhau như thế mà thôi. Cho nên các vị nhớ, ở đây tỏ định nghĩa là tọ có nghĩa là tâm bất động khi đối cảnh, gọi là tọ. Thiền nghĩa là luôn an trú nơi tự tánh bất động, gọi là thiền. Thế thì cái phương pháp tọa thiền của tổ nó không hạn định ở chỗ ngồi nhiều ngồi ít, có phải vậy không? Nó không hạn định ở chỗ là phải vô trong pháp đường hay phải ngồi trước Phật điện, mà phương pháp của tổ là đi đứng ngồi nằm ở bất cứ nơi đâu cũng an trụ tâm trong tự tánh bất động, gọi đó là người tọa thiền một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, chứ không phải là 12 tiếng hay 1-2 tiếng như chúng ta. Và nên nhớ, một ngày 24 giờ mà chúng ta chỉ tu được có 2 tiếng đồng hồ thì có nghĩa gì đâu. Ta chưa làm được gì cho chính ta cả. Chắc chắn một điều là ta bị diêm vương sổ mũi dẫn đi thôi. Chắc chắn một điều là ba cõi sáu đường lòng lộng ta đi hoài, ta không thể nào vượt ra được. Ta phải làm được một việc là tu 24 tiếng đồng hồ một ngày, luôn an trú trong thiền định như thế này, mới có thể địch được tử sinh, mới có thể cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi. Bằng không thì thưa các vị là mình tu để gieo duyên cái tam bảo, chứ không thể làm gì hơn được cả. Mình lây quay ở trong đời mỏi mệt, mình chán cái mình chạy vô đạo, cái mình lại dành nhau cái ăn cái mặc rất là vô duyên, dành nhau cái phải cái quấy rất là vô duyên. Rồi có khi tệ hơn nữa là mình vô trong đạo, mình dành nhau cái chuyện là thầy thương ông A nhiều, thầy thương tôi ít, thầy thương sư cô này nhiều, thầy cho món quà này, tôi thầy không cho, vân vân, rất là vô duyên. Rõ ràng là chúng ta rời cái phiền não nhỏ, chúng ta ôm cái phiền não lớn, không có nghĩa lý gì cả. Suốt đời quanh quanh rồi, ta vẫn là kẻ phàm phu đi trong nhân gian, ta không thể khác người đời là mấy. Cho nên muốn vượt thoát tử sinh, thưa đại chúng, là ta phải làm thế nào? An trú trong thiền tọa suốt một ngày một đêm 24 giờ đồng hồ. Và người thật tu, thưa các vị, là không có chút thì giờ để buồn. Thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà giận. Không có thì giờ để làm ba cái chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi tầm phào đó. Đúng là như thế. Không có ai chửi ta, không ai mắng ta, không ai xúc phạm ta để cho ta buồn cả. Thì giờ đó mà làm cái chuyện vô lý đó. Không có thì giờ để mình an trú trong cái tâm Phật bất động của mình đây. Thì giờ đó mà chạy ra lo qua cái chuyện tầm phào để cho lạc vào nẻo tử sinh. Thưa đại chúng, trong một già lam tự viện mà chỉ cần có một người tu như thế thôi, thế thì già lam kia rất là yên. Tự nhiên cái người đó sẽ là cái hạt nhân làm cho cả một chúng này bắt chước và tu rất là thanh tịnh. Bằng không thì càng nuôi nhiều càng khốn khổ cho ông thầy trụ trì, không quý gì cả. Nó rất là mỏi mệt. Cho nên các vị nhớ là chùa nào chúng ở đó mà lộn xộn, mà bất an, mà thị phi, mà thưa kiện, thì ta biết là nơi ấy các vị đó ít tu lắm. Hãy cố gắng. Và nói như thế không có nghĩa là chê trách gì nhau. Nói như thế để các vị biết là phát túc siêu phương tâm hình dị tục, một khi mình bước chân vào đạo, phát nguyện đắp lên vai chiếc áo Sangati của Đức Như Lai, mình hứa là làm con của Đức Phật, con Đức Phật là gì? Vượt qua cái dòng chảy tử sinh, chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không phải con Đức Phật vô đây dành của cải vật chất của Đức Thế Tôn. Thưa, không phải như thế. Mình phải tu thế nào? Vượt thoát hơn đời thường, khác biệt nhân gian, chứ không phải mình tu để mình khác có cái áo, khác có cái đầu. Thưa, mấy cái thứ này tốn 5 phút là có ngay. Cạo cái tóc này mấy phút đồng hồ lắm đâu. Mặc bộ đồ này, thưa các vị, tôi bỏ tiền ra tôi mua, tôi có hàng tá quần áo đẹp của một thầy tu. Thế thì cái khác biệt chúng ta là làm thế nào? Tâm chúng ta khác. Tâm khác có nghĩa là làm thế nào các vị luôn an trú tâm nơi cái vùng trời bất động này, từng sát na tu. Nếu có một sát na nào khởi buồn, khởi giận, khởi bất an, thì biết rằng mình đang chọn con đường sinh tử để đi, chứ mình không phải chọn con đường tu để đi rồi đó. Hãy nhớ như vậy. Thiện tri thức sao gọi là thiền định? Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn. Ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn, bản tánh tự tịnh tự định. Chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, gọi đó là chân định vậy. Ở đây tổ định nghĩa là thiền định chân chánh. Bây giờ mình bàn đến thế nào là một loại thiền định chân chánh.
Đây tổ dùng cái từ là chân định.
Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là ở nơi đây tổ định nghĩa nó có dài dòng. Tổ nói rất là nhiều từ như tọa thiền, như thiền định. Nhưng mà thực tế thì hai chữ thiền định và hai chữ tọa thiền này nó giống nhau. Nó cùng một nội dung chứ nó không phải khác. Nhưng mà tổ muốn giải rộng cho chúng ta hiểu. Bên ngoài lìa tướng gọi là thiền, bên trong chẳng loạn gọi là định. Thế nào là bên ngoài lìa tướng? Bên ngoài lìa tướng gọi là thiền. Rồi bên trong chẳng loạn gọi là định. Có hai cái chấp tướng ở bên ngoài. Thứ nhất là chấp tướng của tự thân, thứ hai là chấp tướng của tha nhân. Mà thông thường khi cái tâm mình khởi chấp á, thì điều đầu tiên mình chấp bên ngoài trước. Ví dụ như mình có một ý niệm thiền phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Thế thì mình nhìn người khác, mình sẽ khởi cái tâm thức phân biệt là ồ, như thế mà gọi là tu thiền gì. Cho nên mình sanh cái tâm rất là vọng động từ bên trong của chính mình. Ví dụ như tôi được nuôi dưỡng trong truyền thống của ông cụ Trúc Lâm, phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, ít nhất là thế. Tự nhiên mình đến những truyền thống khác, mình được các thầy dạy là chỉ ngồi 15 phút, 15 phút thiền hành, rồi ngồi 15 phút, 15 phút thiền hành. Điều đầu tiên nó sinh khởi trong tâm thức mình cái sự khó chịu vô cùng. Mình nghĩ là mới ngồi có 15 phút vừa yên yên cái bắt con và đứng dậy đi. Rồi đi 15 phút rồi ngồi lại, ngồi chưa yên lại đi nữa. Thiền như kỳ cục vậy. Và trong một cái đạo tràng người ta sinh hoạt như thế, 15 phút tọa thiền, 15 phút thiền hành, 15 phút tọa thiền, 15 phút thiền hành. Người ta an lạc và người ta thành đạt được cái điều an lạc trong những thời tu, trong những thời tọa thiền và trong những thời đi thiền. Thế mà mình luyện vô đó cái là mình rất là bất an, mình rất là khó chịu. Như vậy thì chấp cái gì? Chấp tướng bên ngoài, cho nên tự mình chuốc lấy bất an. Đó là thứ nhất về cái chuyện chấp bên ngoài. Dĩ nhiên là cái chuyện chấp tướng bên ngoài này nó còn đi vào nhiều lĩnh vực khác. Khi mình có một cái ý niệm gì cố chấp về vấn đề gì, tức khác là mình nhìn mọi cái nó không theo ý thức của mình muốn thì mình đều bực bội cả. Ví dụ như mình có một ý niệm là người tu thì phải đi đầm thắm, tu mà đi cà sóc qua sóc, thế thì mình khó chịu với cái chuyện đi của người ta. Trong khi mình đâu có biết, có khi những cái bậc thầy họ đi như thế nhưng mà đời sống tâm linh của họ nó thánh thiện hơn mình thì sao? Làm sao có thể lường được điều này? Và các vị từng đọc những cái chuyện thiền hay là những chuyện của nhà sư Tây Tạng, các vị thấy nhiều điều tuyệt vời mình không bị được. Thank you. Có một nhà sư một ngày xin vua chê từ miền Đông Tây Tạng, ông về lại miền Tây. Và đặc biệt trên cái bước đường lang thang, ông không muốn người ta biết đến cái hành tung của ông, cho nên ông vẫn ăn mặc bình thường, đầu trần chân đất và đi xin. Và trên đoạn đường đi thì có một người đàn bà, chồng vừa mất, có ba đứa con, đi rất là tội. Ông thấy lang thang lướt thước mà trong cái tình trạng đói ăn như thế, cái ông tới ông hỏi chứ bà muốn đi về đâu? Dạ tôi muốn đi về miền Tây của Tây Tạng, về Kinh Đô La Sa. Ông nói ồ tôi cũng đang đi trên đường đó. Thôi thì bà để tôi giúp cho. Cái ông vác trên vai một đứa, ông dẫn một đứa, đứa lớn thì đi theo mẹ nó thì đã đành rồi. Đôi khi thì ông dẫn luôn hai đứa. Và cái đoàn người đó đi xin ăn, thì ông xin ăn rồi về ông nấu trà, ông chăm sóc những đứa con, tối ngủ ông ủ ấm mấy đứa nhỏ trong lòng của ông. Và trên cái đoạn đường rất là dài như thế thì cái người đàn bà lần lần có cảm tình với cái người đàn ông rất là lạ này, thấy cái sự hiền diệu dễ thương. Và cho tới gần tới Kinh Đô La Sa thì ông nói hôm nay tôi có một chút việc, thôi thì cô hãy ở đây với mấy cháu. Bà nói là cái những người ăn mày như chúng ta thì có việc gì? Ông nói tuy nhiên tôi có một việc cần thiết phải làm. Thôi bà cứ đây, tôi hẹn là ba hôm sau chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại. Thì trong tâm của người đàn bà cứ nghĩ là cái người đàn ông này rất là dễ chịu. Tự nhiên là trên cái đoạn đường đi, ổng đã giúp mình vượt qua cái khó khăn của đói khát. Ổng đã cõng giùm mấy đứa nhỏ này, xem ra rất dễ thương, có khả năng là mình cưới ông này làm chồng được. Và trong bụng bà nói, bà cũng sửa soạn tỏ lộ cái điều đó với ngài, nhưng mà ngài mỉm cười, ngài chưa nói điều gì cả, ngài hẹn là ba hôm sau chúng ta gặp lại. Chiều đó ông đi vô thành phố, ông đến một cái tu viện thì ông nghe những người Phật tử họ treo đèn kết tụa dựng liều dựng bạc. Họ nói là có một ngài Rinpoche ở từ miền Đông Tây Tạng, một bậc đạo sư nổi danh, sắp về vùng này giảng pháp. Cho nên họ chuẩn bị như vậy. Ngài nghe điều đó cái ngài hơi phiền muộn, tại vì đời sống của ngài phiêu bồng đã quen, ngài không muốn nổi danh gì cả. Tự nhiên mình chưa tới mà thiên hạ đã biết rần rần rồi. Tuy nhiên là cái điều không đặng đừng đó là mình phải xuất hiện vô đây để mình giảng pháp, tại chính ổng là một vị đạo sư và người ta biết thinh danh lớn như vậy. Và ông mới đi vô tu viện, ông trút bỏ cái lớp áo phong trần, và hôm sau ông lên pháp tòa ông dạy. Thì cái điều ngạc nhiên mà tín đồ thấy là bình thường ông khước từ nhận những cái quà cáp tặng phẩm của bao người, và nếu có nhận thì ông tặng lại cho tu viện. Nhưng đặc biệt lần này thì ông nhận, ông không có tặng ai cả, mà ai cúng bao nhiêu nhận hết bao nhiêu, thoải mái, cúng càng nhiều càng tốt. Và sau thời pháp thì ông nấn ná ông ngồi lại. Thì cái chị dẫn ba đứa con á, chị nghe nói là hôm nay có ngày Rinpoche giảng pháp. Chị nghĩ là cuộc đời mình tuy nó có bất hạnh, nhưng mà gần đây thì có một cái điều rất là may mắn, rất là tốt lành đến với mình, là mình đã đi một đoạn đường dài từ miền Đông của Tây Tạng qua đến miền Tây yên bình, và có một người bạn đường rất là dễ thương, cho nên chị đến để chị đảnh lễ cái vị Rinpoche, mong rằng sẽ được cái phước lộc đến với cuộc đời mình. Và sau khi mọi người ra về hết thì chị mới lần mò chị đến đảnh lễ, thì hóa ra cái vị Lạt Ma đang ngồi chễm chệ trên pháp tòa là cái người đã cõng đứa con, đã dắt đứa con tối ôm đứa bé mình ngủ ở trong lều. Cái chị phục xuống, chị xin sám hối, nói con không ngờ ngài là một bậc thầy đáng tôn kính của con mà con lại lầm nghĩ đây là một người đàn ông, con còn dự định cưới ngài nữa chứ. Ngài mỉm cười, ngài nói không có sao, ta có một món quà đợi, ta hy vọng là ta tặng cái món quà này cho cô. Cô có thể dùng nó để nuôi các cháu trong những ngày sắp tới. Thế là ông tặng hết cái phần quà cho gia đình bất hạnh kia. Và cái điều đó, thưa, nó nói lên là những người đạt đến trình độ tâm linh sâu, có khi đời sống của họ hiện hạnh rất bình thường, rất phàm phu, mà ta không lường được đời sống bên trong của họ. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta nên thực tập thế nào để nhìn ra ngoài, đừng chấp tướng đối với tất cả người tu. Các ông, các thầy, những vị lớn, có khi đời sống của họ, họ hiện hạnh thế này thế nọ thế kia, ta không thể lường được tâm hạnh của họ. Có những vị Bồ Tát tái lai trong cuộc đời, các ngài hiện hạnh như thế mình không lường được. Mình không chấp tướng đối với các thầy, đối với các bậc đạo sư á, điều thứ nhất là cái niềm tin Tam Bảo mình luôn luôn tràn đầy, luôn luôn tôn kính. Phước lành luôn luôn đến với cái người có cái niềm tôn kính tuyệt vời đối với Tam Bảo, đối với các bậc thầy. Nếu các vị khởi tâm chấp tướng và các vị mạ lị bất cứ một ai, thì cái điều đầu tiên mình thu gặt quả báo đó là mình không làm gì được người kia cả. Thế mà cái điều rất là tội nghiệp là mình làm thiệt thòi cho chính mình, làm cho tâm đức của mình suy giảm, làm cho niềm tin Phật Pháp của mình bị bào mòn, và nhất là rất là trở ngại đối với con đường tiến đạo của chúng ta. Có vô vàn điều trên nhân gian ta không thể dùng con mắt phàm thường để nhìn, để thấy được. Mình tưởng là cái ông thầy cũng ham tiền chi lạ, có khi mình nhìn lắm à, tâm thức của ông có khác à, hiện hạnh như vậy nhưng mà không phải là người tham tiền đâu. Rồi có khi mình thấy cuộc đời ông trần lụy như vậy, nhưng mình đâu biết đó là những vị hiện hạnh Bồ Tát, mình đâu có lường được. Và trong truyền thống Tây Tạng có nhiều chuyện rất là hay. Có một vị lạc ma tái sanh, và khi ông trở lại thì người ta thử nghiệm, ta biết đây là bậc thầy của mình ngày xưa trở lại, cho nên đem đứa bé vô chùa dạy cho học hành. Tới chừng tấn phong ổng làm người chủ trì lãnh đạo một tu viện cả mấy nghìn tăng, và ở trong một cái chức vị lớn lao, được cái sự tôn kính vô vàn của cả mấy nghìn tăng như thế. Cái một hôm ông giả từ tu viện, sống lang thang, phát áo nhân thế bình thường, đi đến một vùng xa và sống cuộc đời rất là phóng túng, phóng đãng. Và khi biết điều này thì tăng chúng ở vùng đó rất là khổ sở, tại vì đây là cái vị thầy được gọi là vị lạc ma tái sinh. Bao nhiêu cái niềm cung kính và niềm tin của Phật tử đổ dồn vào, bây giờ tự nhiên ông làm cho hào quang của ông vỡ nát. Mọi người Phật tử khởi niềm tin với Tam Bảo ngày xưa, bây giờ họ đột nhiên họ cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Và tới cuối cuộc đời thì chư tăng thấy cứ ông cứ đi đi về về, mỗi lần ông đi về thì ông sai khước, người ta không biết thế nào. Quá ra là ông đi vào trong những cái thôn trang xa xôi hẻo lánh, tất cả những người tật bệnh, ông dùng cái pháp quán gì của truyền thống Mật Thừa đó, nghĩa là tất cả những bệnh nhân ông chỉ cần rờ tay vào thì bệnh của người ta đều tiêu sạch hết, mà bệnh của người đó sẽ chạy qua ông. Và ông cứ vận dụng cái công phu như thế, ông cứu không biết bao nhiêu người. Nhưng mà về tới tu viện thì ông hiện cái tướng của một tên sai, và tới cái lúc gần chết thì bệnh lẹ lỡ lói đầy người hết rồi, nằm chết cong queo như vậy. Và khi ông chết rồi thì tăng chúng rất là xấu hổ, cho nên gói xác của ông lại và sửa soạn đem đốt cho rồi, không dám cho ai hay cả. Nhưng mà khi vừa chuẩn bị lễ trà tì thì đệ tử lớn của ông, tức cũng là một vị thầy của ông theo cái kiếp hiện tại, kiếp trước thì ông đó là vị đệ tử lớn, ông trở lại kiếp thứ hai thì ông kia là vị thầy của ông, đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, nó khoan đợi ta 5 phút, ta khai thị cho cái con người này trước rồi mấy ông mới được quyền đem chôn. Thì ông vô, ông giọng gãy, ông nói: một bậc hành giả du già chứng đạo không thể chết cái kiểu phàm thường như thế này, ông hãy hiện nguyên hình cái thật tướng của ông cho thiên hạ biết để vững niềm tin với Tam Bảo. Ngồi dậy, xếp chân kiết già, phóng quả quang tam muội, tự thiêu chứ không thể chết như thế này được. Thì người ta thấy là ngài bật ngồi dậy, mỉm cười, dung nhan rạng rỡ, phóng ánh quang rực rỡ, và xếp chân kiết già, và từ miệng từ mắt phóng lửa ra, tự thiêu lấy mình. Và điều này, thưa đại chúng, mình kể vài chuyện để cho các vị ghi nhận một điều là ta nên lìa cái chấp tướng ở bên ngoài đối với mọi người ta nhận biết trên nhân gian này. Có khi thấy người kia là thánh nhưng họ không phải là thánh, có khi thấy người kia là phàm phu nhưng họ không phải là phàm phu. Ta chưa có tuệ nhãn, tâm ta chưa đạt một chút gì đối với đạo cả, cho nên ta chưa thể thăm dò được chiều sâu đời sống tâm linh của bất cứ ai. Đối với một bà cụ ăn mài, đối với người cơ nhở, đối với một em bé, đối với người tu, đối với cư sĩ, đối với các bậc thầy hay đối với những người mới tu vân vân, ta nên làm một điều chắc ăn nhất là hãy khởi niềm kính trọng đối với mọi người. Đừng bao giờ có một ý niệm khinh thường bất cứ ai. Đó là cái pháp tu rất là căn bản, ta nên làm cái lòng mình khiêm tốn như thế. Cái đó nó không có mất gì cho ta cả, mà nó làm cho đạo lực của mình càng ngày càng tăng. Đó là điều đầu tiên các vị nên ghi nhận khi nhìn bên ngoài ly tướng là như thế. Nhìn vào tự thân mình, thưa ta nên lìa chấp tướng là thế này. Ta đừng thấy mình thành đạt cái gì cả, đừng thấy mình là người có hạ lạp cao, đừng thấy mình là người tu trước, đừng thấy mình là tu hành giỏi, tỏ thiền hay. Tất cả những cái đó mình hãy bỏ xuống, hãy làm một điều rất cạn, đó là cái gì hay của mình hãy bỏ ra sau lưng, cái gì dở của mình hãy để ra phía trước để nhìn ngắm, để biết là mình còn rất vụng về, rất là dở, để từng ngày sửa sai, để làm cho đời sống mình càng ngày càng đi lên. Đó là người thông minh. Bằng không như thế là ta mới tu có 2 năm thôi mà ta muốn làm hòa thượng rồi, ta muốn làm sư bà rồi. Tội cho ta chứ không phải tội cho ai. Thưa cái điều này rất là vụng về, các vị hãy nhớ. Đó là bên ngoài lìa tướng là lìa như thế. Và khi các vị an trú tâm được nơi này, có nghĩa là các vị đang thiền, các vị là người đang thực tập giỏi. Bằng không như thế thì càng tu mình càng phiền não, càng bực bội. Nhìn thấy ai cũng tu dở hết, có mình tu giỏi à. Nhìn thấy ai cũng tệ hết, có mình khá. Rất là tội với chính mình chứ không phải tội với ai cả. Bên trong chẳng loạn là định. Thưa mình bước được bước ngoài như thế thì chắc chắn một điều là tâm thức mình luôn an trụ trong cái tâm Phật bản nhiên, không hề khởi niệm phân biệt thị phi, tức khắc là ta không có bị loạn động bất cứ cái gì cả. Điều này rất là dễ có mặt trong tâm thức ta. Ngoài nếu chấp tướng trong tâm liền loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn, bản tánh tự tịnh tự định. Chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy. Thưa đại chúng, là ở đây tổ dạy bản tánh tự tịnh tự định. Nếu các vị chỉ cần quay về an trú được ngay nơi tự tánh của các vị, tức khắc là ta không có bị tất cả những cái tướng vui buồn sầu khổ phải quấy của thế nhân làm cho mình lay động, làm cho mình loạn. Và mình an trú được nơi tự tánh của mình thì tự nó đã an tịnh, tự nó đã định tĩnh, tự nó đã an hòa. Cái sự tươi mát tự nhiên không cần cầu mà có. Cái sự yên bình không cần cầu mong mà tự có. Nếu biết an trú được ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn hiện tiền tỉnh tại thì tức khắc là ta bước tới thì ta nếm được sự an lạc của bước đi, ta ngồi xuống thì ta nếm được an lạc của cái ngồi, ta ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, tiếp xúc với bất cứ cái gì, ta đều làm cho lòng mình đầy an lạc. Nếu các vị rời cái vùng trời an lạc của tự tánh, các vị bước vào, các vị thấy các vị là suy nghĩ, các vị thấy các vị là vui buồn, mà các vị không thể làm được một điều là quay về an trú trong sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, tức khắc là mình đi đâu mình cũng chút phiền não cả, mình ngồi đâu cũng chút phiền não cả, tiếp xúc với người nào mình cũng bực bội cả. Nếu mà mình an trú được nơi cái sự nhận biết hiện tiền sáng ngời, đừng chạy ra cảnh, đừng khởi vọng thức lao sao, luôn an trú trong sự nhận biết, thì thưa đại chúng là một ngày đi qua rất là nhanh. Có khi ta thấy mới cái vèo đó mà đã hết một ngày, do vì mình luôn an trú tâm trong cái vùng trời niết bàn của mình. Cho nên ngày tháng tu của mình, thưa, nó được trải dài bằng niềm vui và sự tịnh lạc. Nếu mình không an trú được như vậy thì có khi một ngày đối với mình rất dài, tại vì buồn phiền bực bội nó phát sinh. Cho nên các vị hãy nhớ là luôn an trú tâm trong cái giây phút nhận biết hiện tiền tỉnh tại này, đó là người đang an trú trong cái thiền định chân chánh. Thiện tri thức, ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiền trong định gọi là thiền định. Kinh Phạm Võng nói, bản tánh ta vốn tự thanh tịnh, thiện tri thức, niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Đó là đoạn cuối mà tổ căn dặn chúng ta. Kinh Phạm Vọng nói mấy câu thế này, mình ghi ra đây là giải thích cho các vị thấy. Ngã bản tánh nguyên tự thanh tịnh, tức là bản tánh ta luôn tự thanh tịnh. Có một cái từ khác là tự tánh ta vốn là thanh tịnh. Mình chỉ cần làm một việc rất là nhỏ để nhận biết tự tánh mình thanh tịnh, mình làm việc này thôi. Các vị thử nhận diện cái gì của mình á, thì cái đó là không phải mình rồi, phải không? Mình nói nhà của tôi, chùa của tôi, nó là cái sở hữu bên ngoài mình tạo ra được. Con của tôi, cháu của tôi cũng là sở hữu ta tạo, mà ta tạo từ thân hình này. Tiền của tôi vân vân cũng là cái sở hữu mà thôi. Rồi thân này của tôi chứ đâu phải là thân là tôi, phải không? Tức là thân là vật sở hữu của cái bên trong. Bên trong là cái sự điều động, nó chỉ huy được thân này. Nó biểu đưa tay ra, co tay vào, nó biểu cúi đầu, biểu ngẩng đầu, ý bên trong chứ. Rồi mình nói vui buồn là mình hay vui buồn của mình? Vui buồn của mình chứ không phải vui buồn là mình, đúng không ạ? Tại sao ta có thể làm cho mình vui được, ta có thể làm cho mình buồn được? Nó đến và nó đi. Mình có quyền làm cho cái vui nó sinh khởi, làm cho cái buồn nó vắng mặt. Cho nên nó là sở hữu của mình, nó là tôi tớ của mình. Mình biểu nó nghe lời, cho nên nó chưa phải là mình. Mình là người tự chủ là một nè, luôn có mặt là hai nè, không thể lúc có lúc không được. Còn vui buồn thì lúc có lúc không. Rồi sâu hơn cái từng vui buồn là từng tiếng nói thì thầm này, ta gọi là vọng thức, gọi là suy nghĩ, gọi là tư duy. Nhưng mà tất cả những từ đó nó đều nói, nó đều chỉ cho một cái trạng thái dễ nhận biết, đó là tiếng nói thầm. Phải không? Ai cũng biết tiếng nói thầm là cái gì rồi. Tiếng nói mà các vị nghe được là tiếng nói nó được biểu hiện ra bên ngoài. Không nói, ngậm miệng, im như thóc, nhưng mà bên này có nói không? Có chứ, có khi nói còn nhiều hơn cái miệng này nữa. Thì ta gọi đó là tiếng nói thầm. Và tiếng nói thầm này thì nó sinh diệt hay là nó thường còn? Luôn sinh diệt. Bên trong của tiếng nói thầm có một cái không sinh diệt. Cái này nó làm nền để cho tiếng nói thầm có mặt. Nó làm nền tảng cho vui buồn có mặt. Nó làm nền tảng cho thân này có mặt. Nó làm nền tảng cho sở hữu trong nhân gian này có mặt. Tất cả sở hữu ta có là do ta có cái hình hài này ta làm ra, phải không? Thân này có cho nên có chỗ để cho vui buồn ghé vô. Không có thân này tôi đố các vị làm sao có cái vui buồn. Rồi cái vui buồn nó sở dĩ nó có mặt là do tiếng nói thì thầm, cho nên có vui buồn nó có mặt. Thế thì từ cản bên ngoài đi vào sâu, từ sâu ra ngoài, tôi giải thích một vòng để các vị thấy chủ của tất cả đời sống là gì. Tự tánh, tự tánh của chúng ta là cái gì? Cái nhận biết sáng ngời tỏ chiếu có mặt ngay nơi đây gọi là tự tánh. Cái nhận biết vô ngôn đó gọi là tự tánh. Cái biết lặng lẽ thường hằng đang có trong từng sát na, trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, đó gọi là tự tánh. Nếu không có cái sự nhận biết sáng ngời có mặt, thế thì ta không thể sống được, ta chết mất rồi. Mà cái nhận biết sáng ngời này, các vị đừng nghĩ là nó phải rực sáng như mặt trời, không phải. Nó là cái đang quý vị đang sử dụng đấy mà. Tâm Phật là cái tự nhiên vốn có của từng sinh linh, mỗi người đều đang có, đang sử dụng. Ta không chấp nhận cái sự nhận biết tỉnh tại tự nhiên mình đang sử dụng là tâm Phật. Ta nghĩ tâm Phật cái gì nó xa lắm, phải tìm, không phải. Nó có mặt ngay nơi đây, nhìn một vòng này mà không khởi tiếng nói thì thầm là các vị đang an trú trong tâm Phật chứ có gì lạ đâu. Nghe tôi nói từng tiếng, tiếng nào tròn tiếng ấy, các vị đều nhận biết tôi đang nói từng câu. Các vị không có khởi tâm thức lao sao, không có nói, không nói cái chuyện gì mà nghe nói như súng nổ làm sao nghe kịp. Không có nói một câu nói nào trong này để phản kháng. Có nghĩa là các vị đang an trú trong tâm Phật sáng chói, cho nên các vị mới nghe được từng lời. Thế thì cái tâm Phật của chính các vị, tự tánh của chính các vị nó đang hiển lộ ngay nơi đây và giờ phút này. Thế thì cái đó nó bản chất là gì? Thanh tịnh, bản nhiên. Tại sao? Nó không hề vui buồn, không hề sinh diệt, không hề đến đi, nó luôn có mặt hiện tiền. Cho nên ta gọi đó là tự tánh luôn có mặt trong ta. Cái bản chất của ta vốn là thanh tịnh. Cũng như bản chất của mặt biển là gì? Không có sóng chứ. Sóng là do gió vậy. Và tất cả những cái điều kiện tác động bên ngoài dừng thì mặt biển nó trả lại cái tính bản nhiên của nó. Cũng thế, khi không có vui buồn, không có sự suy nghĩ thì thầm, đâu phải anh chết đâu, anh vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở bình thường mà. Và rõ ràng là không có buồn, không vui, không suy nghĩ bất an thì ta đang an trú trong cái tâm Phật bản nhiên sáng chói của ta. Đó là trường hợp quả quần lắm và hiếm hoi lắm ta mới gặp. Tuy nhiên ta có thể làm cho điều này nó hiện khởi liên tục bằng cách gì? Khi có vui có buồn, nhưng mà ta đừng chạy ra cái vui buồn. Ta hãy làm cái người nhận biết vui buồn đang có mặt. Khi có tiếng nói sao động thì thầm, ta đừng là tiếng nói thì thầm. Ta hãy là cái người nhìn thấy từng tiếng nói thì thầm đang chạy ngang trong cái vùng trời tâm thức ta. Thế thì dù có tiếng nói, dù vui buồn vẫn còn đó, nhưng mà ta vẫn an trú trong cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Nghĩa là lúc nào mình cũng tu được cả, lúc nào mình cũng là Phật được cả. Dù rằng tâm thức mình vẫn còn sao động, nhưng mà không thể gì chuyển sao động mà mình mất cái tâm thanh tịnh bản nhiên. Mình làm thế nào mình an trụ được ngay nơi cái sáng nay hiện tiền, nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền này, thì lâu dần rồi tự nhiên tâm nó thuần thục, tự nhiên cái buồn cái vui nó rất là nhẹ đối với chúng ta. Nó đến nó đi như mây trời bay vẩn vơ, không bận gì, không vướng gì với ta cả. Ta lúc nào cũng là bầu trời trong. Thế thì các vị là những người tu giỏi, tu như thế thì không phí uổng một đời tu. Bằng mình không làm được như vậy thì thưa, mình lao sao trong đời đã nhọc nhằn, mình vào đạo mình càng nhọc nhằn hơn. Mình bỏ cái nhà nhỏ, mình lại ôm cái nhà lớn. Mình bỏ cái phiền não ở gia đình, mình vô chùa mình lại ôm cái phiền não khác. Thế thì rất tội cho cái sống tu hành của chúng ta. Cho nên xin các vị hãy khéo quay về, khéo nhận ra được cái tâm Phật sáng chói của các vị sống. Thế thì mình mới có thể đoạn đứt được cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì thưa đại chúng là mình vẫn đi quanh quanh hết thân người. Giỏi thì làm thân ông trời, dở thì chạy xuống loài cầm thú. Rồi cứ thế tâm kiếp nghìn đời, sinh ra sinh về hoài mà cuối cùng vẫn nổi chìm trong lang thang của sinh tử, rất là tội. Thực ra người tu chúng ta, nếu các vị nắm được cái gốc của sự tu hành, tức là các vị thể nhận được cái bản tâm vô sinh bất diệt của mình và bắt đầu dụng công, thì cái công phu của chúng ta rất là nhẹ và tu cũng rất là dễ. Mà mình không có đủ cơ duyên để quay lại chính mình để nhận ra cái tâm Phật sáng chói hiện tiền có mặt đây. Thế thì mình dụng công rất là cực. Mình tìm cầu, mình tỏ thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, nhưng mà tâm mình nó vẫn cứ đi vào cái chỗ sao động bất an, phí công rất là nhiều mà cái kết quả thu gặt được rất là ít. Cho nên nhà thiền, các vị thiền sư, đặc biệt là khai ngộ trước rồi khởi tu sau, gọi là kiến tánh khởi tu. Kiến tánh là gì? Tức là nhận ra cái tự tánh không sanh trong việc của mình trước. Rồi khi nhận ra được rồi thì cái con đường tu nó trở thành dễ dàng vô cùng. Mình biết cách để mình làm thế nào mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn, tỉnh tại hiện tiền liên tục, thì đó là người tu giỏi. Chỉ chừng đó việc mà thôi. Khéo thì phút giây nào mình cũng quay lại sống được trong cái vùng trời sáng chói của tâm Phật. Còn không khéo thì mình cứ chạy ra ngoài, hết chấp tướng thì tới chấp cảnh, hết chuyện buồn thì đến chuyện thị phi, hết cái chuyện khổ này tới chuyện khổ khác, quay quay tròn tròn, rất là tội nghiệp. Cho nên người xưa, đặc biệt là có khi đi tham vấn 10 năm, 20 năm để nhờ các bậc thầy chỉ cho con đường vào, chỉ cho biết cái gì là tâm Phật của chính con, cái gì là cái không sinh không diệt của chính con. Khi nhận ra được cái này rồi thì bắt đầu lên đường không khó khăn nữa. Và nếu các vị là những người có cơ duyên với đạo lớn, các vị khéo quay trở lại, nhận ra được cái gì là không sinh không diệt của chính mình và có niềm tin vững chắc, thì hy vọng là trong một đời mình chưa làm xong việc của chính mình thì cũng không đánh đổi hoảng loạn trước lúc rời thời tứ đại này ra đi. Mình làm thế nào an trú tâm được ngay nơi cái tâm Phật sáng chói, ngay cái tuệ giác bát nhã như vậy, thế thì mình có thể làm chủ được cái chuyện sống chết ở mức độ cạn, có thể chọn được cảnh giới lành, có thể trở lại gặp Phật pháp tu lại. Bằng không thì mình chìm vào cái cõi mê mờ theo nghiệp nó đẩy, chứ không phải giản đơn. Thôi giờ mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ